Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 28 tháng 11 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Muốn thoát ra khỏi bẫy nghèo khó, các nước ít phát triển nhất phải chuyển từ nông nghiệp qua sản xuất.
Trong số 48 nước mà Liên Hiệp coi là ít phát triển nhất, được gọi tắt là LDC.
Thông tín viên đài VOA tại Geneva sẽ có bài tường trình chi tiết về bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác.
Ai Cập chuẩn bị ứng phó với cuộc biểu tình quy mô lớn của phe Hồi giáo. Đức Giáo Hoàng Francisco bắt đầu chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong 3 ngày, và hai nhà tranh đấu nhân quyền ở Trung Quốc bị xét xử về tội gọi là phá rối trật tự công cộng.
Sau phần tin tức thời sự Việt Nam và quốc tế là tiết mục thể thao hàng tuần và chương trình điểm nhạc Mỹ với 5 bản đứng đầu bằng xếp hạng Billboard. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái vừa cập nhật.
Hai quân nhân Ai Cập bị thiệt mạng ngày hôm nay trước khi diễn ra cuộc biểu tình của những người thuộc phe Hồi giáo muốn lật đổ chính phủ do quân đội hậu thuẫn. Các giới chức an ninh cho biết hai viên sĩ quan đã bị bắn bởi những kẻ tấn công không rõ lai lịch trong hai vụ riêng rẽ, một vụ ở thủ đô Cairo và vụ kia ở vùng ngoại ô phía Bắc. Mặt trận Salafi, một nhóm cực bảo thủ, đã kêu gọi dân chúng biểu tình trên cả nước ngày hôm nay trong khuôn khổ của điều mà họ gọi là một cuộc khởi nghĩa của giới trẻ Hồi giáo. Mặt trận Salafi, tổ chức chuyên hô hào cho việc áp dụng luật Hồi giáo, muốn những người ủng hộ họ mang theo kinh Koran và giơ cuốn kinh lên trời tại các cuộc meeting. Giới hữu trách Ai Cập đã tăng cường những biện pháp an ninh tại các địa điểm trọng yếu và cảnh báo là họ sẽ có hành động cứng rắn nếu biểu tình có bạo động. Đây là nỗ lực chống đối được phối hợp chặt chẽ nhất trong nhiều tháng qua của phe đối lập để chống lại chính phủ của Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi. Ông Sisi là người giữ chức tư lệnh quân đội khi ông Mohamed Morsi, một người thuộc phe Hồi giáo và là Tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập, bị lật đổ hồi năm ngoái. Phong trào huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi cũng ủng hộ cho lời kêu gọi tham gia biểu tình ngày hôm nay. Từ khi ông Morsi bị lật đổ thì chính phủ đã bắt giam hàng vạn thành viên của huynh đệ Hồi giáo và những người ủng hộ phong trào này. Hàng ngàn người đã bị thiệt mạng vì những vụ bạo động thường xảy ra trong các cuộc biểu tình, tuy những vụ biểu tình đã giảm đi đáng kể trong thời gian qua. Tòa Thánh Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng Francisco muốn tăng cường các mối quan hệ với những nhà lãnh đạo Hồi giáo trong chuyến viếng thăm 3 ngày đến Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu ngày hôm nay. Các giới chức nói rằng tinh thần hòa đồng tôn giáo và cuộc tranh đấu chống chủ nghĩa cực đoan sẽ nằm cao trong nghị trình thảo luận khi Đức Giáo Hoàng hội kiến Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và ông Mehmet Gormez là giáo sĩ hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là một nước đa số dân theo đạo Hồi, nhưng họ áp dụng hiến pháp có tính chất thế tục. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng diễn ra trong lúc có những mối căng thẳng mới giữa Hồi giáo và Cơ Đốc giáo, và trong lúc các chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm cứ nhiều phần đất ở Syria và Iraq, làm cho khoảng 1.600.000 người chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn. Các giới chức Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng sẽ không do dự trong việc lên án những người lợi dụng tôn giáo để gây bạo động, và cũng sẽ bày tỏ sự quan tâm đối với việc người Cơ Đốc giáo bị những phần tử cực đoan nhắm làm mục tiêu tấn công. Tòa Thánh Vatican cũng cho biết Đức Giáo Hoàng sẽ không gặp gỡ các nhóm người tị nạn, là một việc mà Ngài đã làm trong những chuyến viếng thăm Trung Đông trước đây.
Theo dự kiến, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan sẽ tiếp Đức Giáo Hoàng Francisco đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm nay tại dinh Tổng thống mới đang gây nhiều tranh cãi, một dinh thự lớn nhất và tốn tiền nhất thế giới. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng không che giấu việc Ngài không thích sự khoa trương quá mức, và sự kiện này củng cố thêm quan điểm bên trong Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng đảng AK cầm quyền, có gốc là đạo Hồi, đã mất đi la bàn đạo đức của mình. Từ Istanbul, thông tín viên VOA Dorian Jones ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Bích Châu trình bày.
Tổng thống Erdogan sẽ tiếp Đức Giáo Hoàng Francisco tại dinh thự mới có 1.000 phòng, cây cối trang hoàng nhập từ Italia và những phòng tắm có tường được lót bằng lụa cho thấy việc chi tiêu không tiếc tiền được xây theo chỉ thị của ông Erdogan. Bạch Cung, như tên thường gọi, không những là dinh thự lớn nhất thế giới mà còn là dinh thự tốn kém nhất, với giá đã lên tới 700 triệu và còn đang tăng thêm. Là người nổi tiếng là tránh sự phô trương, Đức Giáo Hoàng sẽ phản ứng ra sao trước dinh thự này? Theo các chuyên gia, đó là một câu hỏi trên đầu môi của nhiều người. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đang thu hút sự chú ý trở lại vào dinh thự này, đã trở thành biểu tượng của sự chuyển biến ngoạn mục của đảng AK, gốc Hồi giáo trong thập niên cai trị Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những năm đầu, đảng AK quảng bá là đảng của những người thiếu thốn, chống tham nhũng và lãng phí. Ngày nay, theo lời giải thích của bà Issa Gozadin, một chuyên gia về tôn giáo và nhà nước tại trường đại học Durgus ở Istanbul, cương lĩnh của Tổng thống Erdogan là phát triển và xây dựng một nước Thổ Nhĩ Kỳ mới.
Obviously, there's a tremendous change. It has started from a very modest.
Rõ ràng có một sự thay đổi to lớn. Đảng AK đã bắt đầu từ một nguồn gốc rất khiêm tốn, nhưng điểm mà họ đi tới hiện nay là một cái nhìn khác. Và đó là cách thức mà viễn cảnh này được mô tả, khái quát hóa một nước Thổ Nhĩ Kỳ mới.
Nhưng những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát vì một dự án phát triển khác tại một trong các cứ địa chính của đảng AK ở Istanbul, quyết định phá hủy một trong những khoảng trống xanh tươi cuối cùng còn lại của thành phố để xây một thương xá và khu gia cư sang trọng đã gây phẫn nộ. Tuy nhiên, các kế hoạch cũng bao gồm cả việc xây một nhà thờ Hồi giáo. Người phụ nữ cao tuổi này lên án đảng là đã từ bỏ các nguyên tắc của mình. Bà nói, tôi quyến luyến biết bao mảnh đất này. Đó là nơi cho tất cả mọi người. Đảng AK là của nhân dân, lương thiện, thuần thành và khiêm nhường. Nhưng nay không phải thế nữa. Hãy nhìn nơi Tổng thống ở. Song các kênh truyền hình của Thổ Nhĩ Kỳ tràn ngập những quảng cáo các ngôi nhà sang trọng, hàng tiêu thụ và những thứ tương tự. Và những người ủng hộ đảng AK nằm trong số những người chủ yếu được hưởng lợi ích của một thập niên tăng trưởng kinh tế chưa từng có từ trước đến nay. Một giới trung lưu tôn giáo mới đã phá rào bước vào cuộc sống tiêu thụ trước đây chỉ chủ yếu dành cho giới thế tục. Nhà khoa học chính trị Sangit Akta của trường đại học Suleyman Shah ở Istanbul nói nhiều người ủng hộ đảng AK và nhất là ủng hộ tổng thống vẫn trung thành một cách mù quáng.
Well, they are very proud of it. Some even think that it's not big enough, and they are happy to see that.
Họ rất lấy làm hãnh diện về dinh thự đó. Một số người còn cho là nó chưa đủ lớn. Họ vui mừng vì tổng thống của họ đang có một dinh thự lớn nhất thế giới. Đó là một thái độ mang tính cách rất Thổ Nhĩ Kỳ, sự mưu tìm cái vĩ đại, như những người con vĩ đại của đế chế Ottoman và tất cả những huyền thoại mà họ sống cùng. Họ thậm chí không nhận ra rằng họ đang phải trả bằng chính tiền của mình.
Nhưng Bạch Cung đã gây chia rẽ công luận ngay cả trên các đường phố ở Üsküdar, một trong những quận có tính cách tôn giáo nhất ở Istanbul.
Kesinlikle değil. Artık yani 1 milyar 300
hoàn toàn sai lầm, thật là một nỗi hổ thẹn lớn khi chi hàng trăm triệu đô la vào một dinh thự trong khi chúng ta có quá nhiều người cần sự giúp đỡ. Dinh thự này là dinh thự của một chế độ độc tài chứ không phải là một thể chế dân chủ.
Nhưng một người đàn ông khác không đồng ý.
Bence güzel bir şey. Aslında gerekliydi de açıkçası. Neden gerekliydi? Çünkü
tôi nghĩ đây là một tòa nhà rất đẹp và thực ra cũng cần thiết nữa. Tôi cho rằng dinh thự trước đây đã quá cũ kỹ và không đủ. Khách nước ngoài đến đây như Đức Giáo Hoàng chẳng hạn và lại còn những dịp quan trọng, vì thế dinh thự càng lớn càng đẹp. Dù gì thì đó là một dinh thự cơ mà. Chi ra mấy trăm triệu đô la thì có gì là sai trái.
Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng châm ngòi thêm cho cuộc tranh luận giận dữ về Bạch Cung. Cuộc tranh luận đó có phần chắc sẽ còn tiếp tục thêm một thời gian nữa, nhất là sau khi có thông báo rằng dinh thự chưa đủ lớn và sẽ xây thêm 250 phòng nữa trong tương lai gần đây.
thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam ký thỏa thuận đơn giản hóa thủ tục cho tàu chiến Nga ghé cảng Cam Ranh. Việt Nam và Nga hôm 27 tháng 11 đã ký thỏa thuận đơn giản hóa thủ tục để các chiến hạm Nga có thể ghé cảng Cam Ranh, theo một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ cho hãng thông tấn TASS của nước này. Theo nguồn tin này, thì thỏa thuận này đã được ký tại Sochi hôm 25 tháng 11 trong chuyến công du của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm nước Nga. Thủ tục này nay chỉ đòi các tàu chiến Nga tiến gần tới quân cảng Cam Ranh thì thông báo cho chính quyền địa phương biết. Việt Nam là nước thứ nhì Nga ký kết một thỏa thuận như vậy. Cách đây nhiều năm, Moscow đã ký thỏa thuận tương tự với Syria để các tàu hải quân Nga cập bến cảng Tartus. Cũng theo thông tấn xã TASS của Nga, thì trong trường hợp Syria, Nga còn ký một thỏa thuận để thành lập một trung tâm hậu cần cho hải quân Nga tại cảng Tartus. Nhưng cho tới nay, chưa có một thỏa thuận như thế với Việt Nam. Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, tài liệu do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ được đưa ra thảo luận tại các cuộc thương thuyết song phương trong thời gian tới. Thỏa thuận giữa Nga và Việt Nam được một số nhà phân tích quốc tế coi là một động thái xoay trục sang châu Á của nước Nga, tương tự như chính sách tái cân bằng lực lượng của Mỹ sang khu vực này. VN Express hôm nay đăng bài viết có tựa đề "Chính sách hướng đông của Nga mang nhiều cơ hội cho Việt Nam". Bài báo cho rằng những động thái mới đây của Nga tăng cường hợp tác với Việt Nam là một phần quan trọng trong chính sách gọi là hướng đông của Moscow. Vào cuối tháng 10, nhiều công ty công nghệ cao của Nga như công ty Alstom, Bolit, Vineta, Siberi, v.v. đều có mặt ở Việt Nam trong sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ của một dự án hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nga được sự bảo trợ của Viện Duma, Quốc hội Nga và các ủy ban khoa học và công nghệ của Quốc hội Việt Nam. Trước đó, nhiều tập đoàn Nga loan báo những dự án đầu tư lớn trong các lĩnh vực doanh thương chủ yếu của Việt Nam. Đài Tiếng Nói nước Nga tường thuật rằng Nga đã chọn tập đoàn nguyên tử Rosatom để thực hiện một dự án hợp tác với Việt Nam để xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam là nhà máy Ninh Thuận 1, có tới 2 lò phản ứng hạt nhân với công suất 1.000 MW. Đài này cũng nói rằng hai tập đoàn dầu khí lớn khác của Nga là Rosneft và Gazprom đang cứu xét mua lại 49% nhà máy lọc dầu dung quất của Việt Nam. Một công ty khác đang hợp tác với Petro Việt Nam trong một dự án liên doanh để cung cấp 85% dầu thô cho nhà máy dung quất. Bản tin của Bloomberg hôm qua nói Tổng thống Nga đã quay sang châu Á sau khi Hoa Kỳ và châu Âu chặn đứng một số hợp đồng mua dầu của Nga trong một biện pháp nhằm trừng phạt Moscow về vai trò của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. VN Express hôm nay cũng trích báo Pravda của Nga hôm 18 tháng 11 đăng một bài viết về tầm quan trọng của Việt Nam đối với chính sách xoay trục sang châu Á của Nga. Viện nghiên cứu Lowy nói quan ngại gia tăng về phi đạo do Trung Quốc xây trên Biển Đông. Hai tàu chiến hiện đại của Việt Nam lần đầu tiên ghé bến cảng Philippines hôm thứ Ba tuần này. Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Lowy hôm 28 tháng 11 nhận định rằng thời điểm của sự kiện này trùng hợp với kỷ niệm một năm Trung Quốc tuyên bố khu nhận dạng phòng không trên một phần biển Hoa Đông, bao gồm quần đảo đang trong vòng tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc, là quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Kể từ khi khu nhận dạng phòng không này được tuyên bố, các nước Đông Nam Á ngày càng lo ngại hơn về ý đồ của Bắc Kinh nhằm thực hiện tham vọng lấn chiếm Biển Đông. Viện Lowy nói bất chấp một sự kiện có nguy cơ làm bùng nổ tranh chấp khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố thuộc khu đặc quyền kinh tế của mình. Trong nội bộ ASEAN không có sự đoàn kết. Và trong tình huống này, mỗi nước tranh chấp với Trung Quốc vẫn phải đơn độc đối phó với nước này. Trong tình huống đó, Philippines và Việt Nam đã tỏ ra cứng rắn hơn. Philippines tiến hành kiện Trung Quốc ra Tòa án Liên Hiệp Quốc, trong khi Việt Nam trong tháng 9 và tháng 10 đã bắt đầu mở rộng và đào sâu các quan hệ hữu nghị với các nước khác. Việt Nam đã có động thái xích lại gần Hoa Kỳ, đưa đến quyết định của Washington tháo gỡ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Và chuyến đi của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tới Ấn Độ được đánh giá là một hành động rõ rệt để đáp ứng hành động của Trung Quốc liên quan tới giàn khoan 981. Trung Quốc sau đó đã đẩy mạnh các hoạt động lấp đất và xây đảo tại quần đảo Trường Sa, nạo vét biển và xây phi đạo trên đảo Đá Chữ Thập và nhiều bãi đá ngầm khác quanh khu vực. Cuộc tranh chấp biển đảo với Philippines và Việt Nam đã khiến hai nước này bị Trung Quốc loại trừ trong chiến dịch tung tiền của Bắc Kinh mới đây nhằm lấy lòng các nước thuộc khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Trang mạng Beyond BRICS của tờ Financial Times hôm 27 tháng 11 nói rằng Trung Quốc đã tung ra một chiến dịch sử dụng các dự án phát triển cơ sở hạ tầng để phô trương quyền lực mềm chống lại các đối thủ khác trong khu vực là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Chiến dịch đó, theo Financial Times, dường như có hiệu quả bởi vì ngay cả các nước vốn vẫn thận trọng với Bắc Kinh đã có một quan điểm thực tiễn hơn về những lợi ích do kế hoạch của Bắc Kinh sử dụng kho ngoại tệ dự trữ phong phú của Trung Quốc có thể mang lại cho nước họ. Bài báo cho rằng trong tình huống này, Philippines và Việt Nam có thể quay sang các đối tác đầu tư khác trong khu vực cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của mình. Tuy nhiên, thái độ của Bắc Kinh làm ngơ Philippines và Việt Nam được coi như một sự nhắc nhở đối với hai nước này rằng họ sẽ mất quyền lợi khi từ chối chấp nhận vai trò mới của Trung Quốc trong trật tự thế giới mới. Bão nhiệt đới Sinlaku đang tiến về Việt Nam và Campuchia. Sau khi đổ nhiều trận mưa chút xuống khắp Philippines, áp thấp nhiệt đới giờ đang được nâng cấp thành bão Sinlaku, đang hướng tới Việt Nam và Philippines và sẽ ập vào hai nước này vào cuối tuần này. Áp thấp nhiệt đới hình thành ở miền đông Philippines trước khi băng sang biển đông hướng tới Việt Nam và Campuchia. Trang mạng chuyên về khí tượng AccuWeather.com nói dự kiến bão sẽ ập vào gần Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Rang. Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ số ra hôm nay trích lời Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Hoàng Đức Cường nói rằng bão có khả năng đổ bộ vào đất liền vào ngày mai 29 tháng 11 trong khu vực trải dài từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, với trọng tâm là các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Theo dự kiến, bão nhiệt đới Sinlaku sẽ mang theo mưa to và gió mạnh trong khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận và cả vùng Tây Nguyên. Quốc vụ viện Trung Quốc hôm thứ Sáu loan báo kế hoạch khai thác 9 mỏ dầu lớn ở biển Bột Hải và biển Đông để bảo đảm nguồn năng lượng của nước này, theo báo Wall Street China Daily của Đài Loan. Đây là lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc đề ra kế hoạch để khai thác một cách quy mô các mỏ dầu lớn tại Biển Đông, có khả năng sản xuất hơn 10.000 tấn mỗi năm dựa trên các số liệu ước tính trong kế hoạch của Trung Quốc cho những năm từ 2014 đến 2020. Bản tin của tờ báo Đài Loan nói rằng kế hoạch khai thác các mỏ dầu trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông chắc chắn sẽ đưa tới xung đột giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Trung Quốc trước đó đã đụng độ với Nhật Bản ở biển Hoa Đông và với Việt Nam sau sự cố giàn khoan dầu Hải Dương 981. Theo một cuộc nghiên cứu của Ủy ban Kinh tế của Liên Hiệp Quốc vào năm 1966, biển Hoa Đông là khu vực có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, ước lượng từ 3 tỷ tới 7 tỷ tấn. Bắc Kinh đã dò tìm dầu khí trong một diện tích rộng khoảng 160.000 km2 trên biển Đông và ước tính khu vực này chứa ước lượng 5,22 tỷ tấn dầu và khí đốt thiên nhiên trị giá tới 325 triệu Mỹ kim. Theo ước tính của Nhật báo Thương mại Hồng Kông, thì tăng trưởng GDP của Trung Quốc có thể tăng lên từ 1 đến 2% nếu Bắc Kinh chỉ khai thác có 1/3 nguồn tài nguyên dầu khí to lớn này trong hai thập niên tới.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Khoảng 6,75 nghìn tỷ đồng, tương đương với chừng 316,45 triệu đô la, đã bị thất thoát vì tham nhũng ở Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay. Nhưng số thu hồi được chỉ chiếm khoảng 22,3%. Thu hồi tiền và tài sản bị mất trong những vụ tham nhũng là một công tác rất phức tạp và khó khăn, không riêng ở một nước đang phát triển như Việt Nam, mà ngay cả ở các nước đã phát triển có nhiều kinh nghiệm chống tham nhũng. Đó là nhận định được Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam đưa ra tại một cuộc nói chuyện với các nhà tài trợ quốc tế. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Quan chức tham nhũng tẩu tán tài sản, Việt Nam khó thu hồi. Một quan chức chính phủ vừa lên tiếng thừa nhận tình trạng khó thu hồi tài sản trong các vụ tham nhũng ở Việt Nam. Tại cuộc đối thoại với các nhà tài trợ quốc tế với chủ đề các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng kêu gọi làm rõ thực trạng khó tịch thu các tài sản đó. Ông Phúc nói:
là thu hồi tài sản cho tham nhũng gây ra còn thấp, mà trong báo cáo có nêu là mới trên 22%, 24%. Mà những giải pháp của Quốc hội những ngày hôm nay đưa ra sẽ là những giải pháp tốt. Chúng tôi sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến đề xuất của từ diễn đàn này.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hồng Cường thừa nhận rằng việc phòng chống và ngăn ngừa tham nhũng và tài sản tham nhũng ở Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Chính quyền Việt Nam nhận định tội phạm kinh tế tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, chứng khoán, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản được đánh giá tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Chanh cho báo giới biết lý do vì sao khó lấy lại các tài sản tham ô.
Do kéo dài thời gian xử lý vụ án cho nên là bị tẩu tán tài sản. Cái thứ hai là cái khâu giám định mất thời gian cho nên là tài sản bị hư hao, mất mát cũng khá nhiều. Cái thứ ba là cái chế tài chưa được mạnh cho nên là từ đó mà cái việc thu hồi tài sản nó cũng chưa mang lại hiệu quả.
Cuộc đối thoại về tham nhũng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam mới ra quyết định thu hồi nhà đất của một giới chức từng làm Tổng Thanh tra Chính phủ sau khi công chúng đặt nghi vấn về tài sản được báo chí trong nước nói rằng lên tới nhiều triệu đô la của ông này. Giới hữu trách Việt Nam cho rằng ông Trần Văn Truyền đã, theo lời họ, thiếu trung thực, vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây phản cảm, tạo dư luận xấu. Ông Chanh cho biết việc thu hồi tài sản của ông Truyền đã được các cơ quan chức năng tiến hành một cách kịp thời. Có mặt tại cuộc đối thoại là các đại diện của các nhà tài trợ cho Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ. Họ đã nêu ra các gợi ý cho Việt Nam nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng một cách hiệu quả hơn. Đại sứ Anh tại Việt Nam Gilles Lever cho rằng báo chí tự do và xã hội dân sự là các thành tố quan trọng cho cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam. Ông nói, xin trích, chúng ta không thể tách phòng chống tham nhũng ra khỏi vấn đề đạo đức kinh doanh và môi trường kinh doanh hấp dẫn. Và ông nói thêm là chúng ta cũng không thể tách phòng chống tham nhũng ra khỏi vấn đề quản trị nhà nước, bao gồm vai trò của một quốc hội hoạt động có hiệu quả, một nền báo chí tự do và xã hội dân sự được trao quyền để thúc đẩy trách nhiệm giải trình. Theo Thanh tra Chính phủ Việt Nam, năm 2014, dù giá trị tài sản thu hồi được trong các vụ án tham nhũng đã tăng lên so với năm 2013, nhưng mới đạt 22,3% so với giá trị tài sản bị thiệt hại do tham nhũng. Năm nay đã xảy ra 415 vụ án tham nhũng với số tiền thiệt hại trên 6.000 tỷ đồng, nhưng chỉ thu hồi nộp ngân sách trên 1.500 tỷ đồng. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Việt Nam đứng vị trí 116 trong bảng xếp hạng tham nhũng của 177 quốc gia trên thế giới.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Một bản phúc trình mới kêu gọi các nước nghèo nhất thế giới chuyển từ các sinh hoạt mang tính sản xuất từ thấp lên cao để cải thiện kinh tế. Trong bản phúc trình thường niên về các nước ít phát triển nhất, Hội nghị về Thương mại và Phát triển Liên Hiệp Quốc còn gọi tắt là UNCTAD, nói rằng các nước này phải chuyển cơ chế các nền kinh tế của mình để tự giải phóng khỏi cái bẫy nghèo khó đang làm thui chột tăng trưởng và phát triển kinh tế. Từ Geneva, nơi bản phúc trình được công bố, thông tín viên Lisa Schlein gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Linh Đan trình bày.
Trong số 48 nước mà Liên Hiệp coi là ít phát triển nhất, được gọi tắt là LDC, chỉ có một quốc gia là Lào đang đi đúng hướng đạt được tất cả 7 trong số các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trước năm 2015 và chỉ có 4 nước châu Phi là Ethiopia, Malawi, Rwanda và Uganda có phần chắc sẽ đạt được đa số các tiêu chuẩn này. Ông Tafere Teshfashu, một giới chức của UNCTAD làm việc với châu Phi, nói để thoát ra khỏi tình trạng này thì các nước ít phát triển nhất sẽ phải cần đến một phép lạ. Để các nước ít phát triển nhất này đạt được thành tích nhiệm màu này, ông cho rằng họ cần phải thay đổi các nền kinh tế của mình về mặt cơ chế. Ông nói với đài VOA rằng điều này có nghĩa là chuyển lao động từ các sinh hoạt mang tính sản xuất thấp như nông nghiệp quy mô nhỏ và dịch vụ qua những sinh hoạt năng động hơn mang tính sản xuất cao hơn như chế tạo và dịch vụ có giá trị cao.
Countries that have moved up are the ones that are creating opportunities.
Các nước đã đi lên là những nước đang tạo ra những cơ hội cho những người rời khỏi nông nghiệp để tham gia vào những thứ mà họ có thể tăng thêm giá trị, mà họ có thể được huấn luyện, và sự kiện ngành sản xuất có xu hướng mang đặc tính như thế. Đó là lý do vì sao có lời kêu gọi sản xuất này. Những nước đang dùng các chính sách chuyển đổi và tạo ảnh hưởng đưa vốn và lao động vào khu vực sinh hoạt này có xu hướng đạt được thành tích tốt hơn.
Ông Teshfashu nói, các khu vực mang tính sản xuất cao có xu hướng trả lương cao hơn và tạo ra nhu cầu về hàng hóa. Điều này, theo ông, khuyến khích đầu tư. Bề ngoài, dường như các nước ít phát triển nhất có thành tích không đến nỗi tệ. Các số liệu kinh tế của UNCTAD cho thấy mức tăng trưởng của các nước nghèo này từ năm 2002 đến năm 2008 vượt quá chỉ tiêu 7% mà cộng đồng quốc tế đã ấn định. Và ngay cả sau vụ khủng hoảng tài chính năm 2008, UNCTAD nhận thấy các nước này tăng trưởng còn nhanh hơn các nước đang phát triển ở mức trung bình là 5,7% hàng năm. Nhưng các chuyên gia kinh tế của Liên Hợp Quốc nói triển vọng của các nước ít phát triển nhất trong ngắn hạn và trung hạn vẫn còn bất định. Họ cho rằng gia tăng sức sản xuất của dân chúng là cách tốt nhất để phá vỡ mô hình thiếu phát triển về con người và kinh tế, tiếp tục khiến các nước này bị kẹt trong cái bẫy nghèo khó.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Các lực lượng an ninh Afghanistan đã được phái tới canh gác một khu vực sang trọng ở thủ đô Kabul sau khi các phiến quân Taliban thực hiện một vụ tấn công trong đêm vừa qua. Những người mục kích cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và hàng loạt tiếng súng máy ở quận Wazir Akhabad hồi khuya thứ Năm. Vụ tấn công mà phe Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm đã xảy ra gần khu trụ sở của Cơ quan Cứu trợ và Phát triển Quốc tế. Người đứng đầu cơ quan này là ông Tony Haslam nói với hãng thông tấn AP rằng tiếng súng phóng lựu và tiếng súng máy đã nổ vang trong 45 phút. Không có người nước ngoài nào bị thiệt mạng trong vụ tấn công này. Một phát ngôn viên của Taliban nói rằng mục tiêu của họ là một nhà khách của người nước ngoài. Vụ này xảy ra vài giờ sau khi một kẻ nổ bom tự sát tấn công một chiếc xe hơi của Đại sứ quán Anh, giết chết 5 người, trong đó có một công dân Anh quốc. Hai nhà tranh đấu nhân quyền Trung Quốc ngày hôm nay bị đưa ra tòa xét xử về tội gọi là phá rối trật tự công cộng và trở thành những nhân vật bất đồng chính kiến mới nhất bị chính quyền Bắc Kinh truy tố. Ông Quách Phi Hùng và ông Tôn Đức Thắng bị bắt hồi tháng 8 năm ngoái sau khi tham gia một cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở của một tờ báo đã tan phiền về nạn kiểm duyệt của chính phủ. Phiên xử diễn ra sáng nay ở thành phố Quảng Châu. Lâu nay, những người bị truy tố về tội danh này hầu như lúc nào cũng bị tòa xét là có tội và bị tuyên án tù nhiều năm. Trước phiên xử, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch đã yêu cầu Trung Quốc trả tự do ngay tức khắc cho hai người này. Họ nói rằng hai người này là đồng minh trong nỗ lực tăng cường thể chế pháp trị, chứ không phải là kẻ thù của nhà nước. Mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc cũng đã chỉ trích vụ truy tố này và nói rằng hai nhà tranh đấu này bị bắt chỉ vì hành xử các quyền tự do, ngôn luận và hội họp. Tổ chức này nói thêm rằng vụ án này chứng tỏ là Chủ tịch Tập Cận Bình, là người cũng giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, không hề có ý định nới lỏng sự kiểm soát của đảng đối với hệ thống tư pháp mà họ sử dụng như một thứ khí giới để làm im tiếng và để trừng phạt những người tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu, gọi tắt là OPEC, đã quyết định không cắt sản lượng, dẫn tới việc giá hạ trên các thị trường mua bán dầu. Trong cuộc họp tại Vienna hôm thứ Năm, các bộ trưởng dầu khí thuộc tổ chức OPEC đã quyết định duy trì chỉ tiêu sản lượng hiện nay là 30 triệu thùng mỗi ngày. Giá dầu trên thế giới đã sụt xuống tới mức thấp từ 4 năm sau tin này, tới các mức chưa từng thấy từ tháng 8 năm 2010. Giá dầu Brent biển Bắc trên thị trường London và giá dầu thô giao trong tháng Giêng trên thị trường Mỹ đã sụt hơn 2 đô la mỗi thùng. Giá dầu đã giảm 30% kể từ tháng 6, là lúc mà giá một thùng dầu lên tới 115 đô la. Tại miền Trung Hoa Kỳ, những người biểu tình ở ngoại ô thành phố St. Louis trong tiểu bang Missouri đã chuyển cuộc phản kháng của họ về việc đại bồi thẩm đoàn không truy tố một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thiếu niên da nâng tay không, đã dời tới những đại công ty bán lẻ. Hàng trăm người bắt đầu từ lễ tạ ơn ngày hôm qua cho tới sáng sớm ngày hôm nay đã rủ nhau tới các cửa hàng Walmart và Target để hô khẩu hiệu Hands Up, Don't Shoot, tức là đầu hàng, đừng bắn, trong lúc các nhân viên cảnh sát đứng nhìn. Ngày thứ Sáu sau lễ tạ ơn là ngày đầu tiên của mùa mua sắm chính thức cho dịp lễ Giáng sinh ở Mỹ. Trong mùa này thì người tiêu thụ ồ ạt kéo tới các cửa hàng để mua sắm những mặt hàng đại hạ giá. Căng thẳng dường như đã giảm đi trong ngày hôm qua ở Ferguson sau hai đêm xảy ra những vụ bạo động và hôi của. Cư dân Ferguson cùng với những người tình nguyện ngày hôm qua đã bắt đầu dọn dẹp những đống đổ nát của hai ngày biểu tình có bạo động, trong đó có mười mấy ngôi nhà bị đốt cháy. Vụ này đã bùng ra hồi tối thứ Hai sau khi đại bồi thẩm đoàn loan báo quyết định không truy tố cảnh sát viên Darren Wilson, là người đã bắn chết thiếu niên Michael Brown hồi tháng 8. Tại những nơi khác, có 7 người bị bắt ở New York trong cuộc diễu hành lễ tạ ơn của công ty bách hóa Macy vì họ đã tìm cách ngăn chặn cuộc diễu hành để phản đối quyết định của đại bồi thẩm đoàn. Tại Âu Châu, thì Quốc hội Âu Châu đang hối thúc các giới chức quản lý phụ trách công tác chống độc quyền phải buộc đại công ty Internet Google chia thành nhiều công ty. Nghị quyết không có tính chất cưỡng hành đã được thông qua hôm thứ Năm, trong lúc các nhà lập pháp tìm cách ngăn không cho các công ty cung cấp dịch vụ Internet gộp chung các công cụ tìm kiếm với những dịch vụ thương mại khác. Các nhà phân tích nói rằng tuy không nêu đích danh Google, nhưng nghị quyết này nhắm tới đại công ty công nghệ của Mỹ, bởi vì Google chiếm tới 90% dịch vụ tìm kiếm ở Âu Châu. Người đứng đầu Ủy ban Cạnh tranh của Liên hiệp Âu Châu là bà Margaret Vestager cho biết bà sẽ xem xét tới những khiếu nại của một số công ty cạnh tranh với Google trước khi bà quyết định về việc sẽ làm như thế nào. Cử tri ở Namibia ngày hôm nay đi bỏ phiếu để bầu Tổng thống và Quốc hội. Theo dữ liệu thì cuộc đấu phiếu này mang lại thắng lợi cho đảng đương quyền là Tổ chức Nhân dân Tây Nam, gọi tắt là SWAPO. Đảng này đã thắng trong tất cả các cuộc bầu cử kể từ khi Namibia tách khỏi Nam Phi để độc lập vào năm 1990. Các nhà phân tích cho biết đương kim Thủ tướng Hage Geingob là người có phần chắc sẽ lên nắm chức Tổng thống. Đương kim Tổng thống Hifikepunye Pohamba chuẩn bị rút lui sau khi nắm quyền được hai nhiệm kỳ. Cử tri Namibia cũng sẽ chọn 96 vị đại biểu quốc hội. Namibia là nước có ổn định chính trị và hưởng lợi khá nhiều từ những mỏ kim cương và uranium. Tuy nhiên, tỷ lệ nghèo túng ở nước này vẫn còn ở mức cao. Đảng SWAPO là đảng lớn nhất nước, nhưng hồi gần đây họ đã bị chỉ trích mỗi lúc một nhiều vì vấn đề tham nhũng và vì tiến độ chậm chạp của chương trình cải cách ruộng đất.
Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc.
Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you?
You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my heart with laughter, take away and make it better, ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do.
Duy Ái vừa đọc bản tin thế giới. Sau đây Tấn Trương sẽ đem đến quý vị một số tin thể thao đáng chú ý trong tuần.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Olympic Rio 2016 ra mắt linh vật mèo vàng Lai Khỉ. Nhân vật trông giống như chú mèo màu vàng sáng có đuôi như khỉ cùng với những bộ điệu giống chim vừa được ban tổ chức giới thiệu là linh vật đại diện cho Olympic Rio de Janeiro 2016. Linh vật với gương mặt tươi cười này đại diện cho các động vật của Brazil. Linh vật của Paralympic 2016 là một nhân vật màu xanh dương và xanh lá cây, có tóc là lá cây đại diện cho hệ thực vật đa dạng của Brazil. Hai linh vật của Olympic và Paralympic được chính thức ra mắt hôm thứ Hai vừa qua tại một trường học ở Santa Teresa, một nơi pha trộn giữa những khu nhà ổ chuột của người nghèo với những khu biệt thự của các triệu phú. Lễ ra mắt hai linh vật này nhằm tạo không khí phấn khởi và đưa Olympic đến với mọi người, nhất là các em nhỏ. Ông Carlos Nuzman, Chủ tịch Ủy ban tổ chức phát biểu, các linh vật này sẽ được mọi người nhớ mãi. Ông Bert Lula, giám đốc thương hiệu của Ủy ban tổ chức Olympic nói, linh vật Olympic của chúng tôi phản ánh sự đa dạng dân tộc của Brazil, cách sống của chúng tôi và môi trường tự nhiên của chúng tôi. Ủy ban tổ chức đang trưng cầu ý kiến chọn tên chính thức cho linh vật. Ba cái tên được đưa ra để chọn cho linh vật Olympic là Oba, Tibatuki và Vinicius. Còn ba cái tên được đề ra cho linh vật Paralympics là Iba, Esquidim và Tom. Người tham dự chọn tên có thể biểu quyết trên trang web của ủy ban tổ chức và trên Twitter. Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào ngày 14 tháng 12 sắp tới. Linh vật Thế vận hội sẽ góp phần mang lại một nguồn thu rất lớn cho ủy ban tổ chức và cho nước chủ nhà. Các nhà tổ chức ước đoán doanh thu từ hai linh vật vừa được ra mắt này sẽ khoảng 400 triệu đô la, tính từ nay cho đến sau khi Thế vận hội kết thúc. Ủy ban tổ chức sẽ thu từ 15 đến 20% trên doanh thu từ các sản phẩm có màn hình linh vật. Phần còn lại là của nhà sản xuất và nhà buôn. Phần thu nhập này sẽ góp phần cho tổn phí vận hành ước tính khoảng 3 tỷ đô la của Olympic Rio. Ủy ban tổ chức dự tính sản xuất 12.000 mẫu sản phẩm có màn hình linh vật, nhắm chủ yếu vào các đối tượng khách hàng là trẻ em. Khoảng 90% doanh số dự kiến là thu được từ thị trường nội địa. Linh vật World Cup năm nay của Brazil, chú Fuleco, không thu hút được nhiều sự chú ý. Một số người đổ lỗi cho những vụ biểu tình trước World Cup và những vụ trì hoãn và những vụ bê bối tại các địa điểm tổ chức. Ngoài chi phí vận hành, Rio de Janeiro đang tiêu tốn khoảng 20 tỷ đô la từ ngân sách nhà nước và tư nhân để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho Thế vận hội và nâng cấp cho thành phố. Trước đó, Brazil đã tiêu tốn khoảng 15 tỷ đô la để đăng cai World Cup 2014. Thành phố Sapporo của Nhật Bản dự định đăng cai Olympic mùa đông 2026. Thị trưởng Sapporo vừa công bố ý định tranh đăng cai Thế vận hội mùa đông 2026. Thành phố Sapporo nằm trên đảo cực bắc Hokkaido của Nhật Bản đã đăng cai Olympic mùa đông lần đầu tiên vào năm 1972. Dự định này được loan báo vào lúc công chúng ở nhiều thành phố Âu Châu đã quay lưng lại với chuyện đăng cai Olympic sau khi Olympic mùa đông Sochi 2014 của Nga tiêu tốn đến 51 tỷ đô la. Ủy ban Olympic Nhật Bản vào năm 2016 sẽ quyết định chọn thành phố nào để cử đi tranh đăng cai tại Đại hội của Ủy ban Olympic Quốc tế năm 2019. Pyeongchang của Nam Triều Tiên sẽ đăng cai Olympic mùa đông 2018. Tokyo sẽ là chủ nhà Olympic mùa hè 2020. Trong khi đó, ứng cử viên tranh đăng cai Olympic mùa đông 2022 chỉ còn lại hai thành phố là Bắc Kinh của Trung Quốc và Almaty của Kazakhstan, sau khi các thành phố có dự tính trước đó từ các nước Âu Châu lần lượt rút lui. Thierry Henry bày tỏ mong muốn giúp Arsenal giành danh hiệu Champions League. Thierry Henry mới đây nói với báo thể thao L'Equipe của Pháp rằng anh vẫn chưa quyết định sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải này của MLS, tức giải bóng đá ngoại hạng của Mỹ, vào tháng tới hay không. Nhưng anh bày tỏ ước muốn giúp câu lạc bộ Arsenal giành chức vô địch Champions League sau khi anh thực sự treo giày. Ngôi sao năm nay 37 tuổi này sẽ nỗ lực giành về cho New York Red Bulls quyền tranh chung kết cúp MLS ở trận lượt về gặp New England Revolution vào thứ Bảy, trong thế đang bị dẫn trước vì đã để thua 2-1 ở trận lượt đi trong khuôn khổ trận chung kết của khu vực miền Đông nước Mỹ. Đã có những tin đồn rằng mùa giải MLS này sẽ hát khúc chia tay với Henry, hạ màn sự nghiệp sáng chói của ngôi sao từng góp công đưa đội tuyển Pháp đến chức vô địch World Cup lần đầu tiên năm 1998 và vô địch Âu Châu năm 2000. Ở cấp câu lạc bộ, Henry cũng đã góp công mang về cho Arsenal và tiếp đến là Barcelona nhiều danh hiệu cao quý. Tuy nhiên, cây săn bàn người Pháp này nói anh chưa quyết định dứt khoát được về tương lai cầu thủ của anh. Chưa có gì rõ ràng, Henry nói, tôi vẫn chưa quyết định, nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn được, đó là tôi sẽ luôn gắn bó với bóng đá như làm huấn luyện, bình luận hay giới chức để chờ xem sao. Henry tỏ rõ mong muốn quay trở lại với Arsenal, nơi anh đã từng giúp ghi được 228 bàn thắng vào lưới các đối phương. Và nay anh lại nuôi một tham vọng sẽ mang về cho các pháo thủ một danh hiệu mà anh không đạt đến được trong vai cầu thủ, đó là chức vô địch Champions League. Một điều rõ ràng nữa, đó là tôi mong ước nhìn thấy Arsenal đoạt cúp Champions League, Henry nói. Liệu tôi sẽ được chứng kiến điều đó từ xa hay cạnh bên các pháo thủ thì tôi không thể quyết định được. Nhưng tôi khẳng định rằng tôi sẵn sàng giúp Arsenal vì đó là câu lạc bộ của tôi. Và khi còn là cầu thủ, tôi đã không thể mang về cho câu lạc bộ danh hiệu đó được. Henry cũng cho biết anh sẽ trở về bờ bên kia của Đại Tây Dương khi hợp đồng của anh với New York Red Bulls kết thúc. Anh nói, tôi sẽ về lại nhà ở Anh, về nhà ở London, về lại câu lạc bộ của tôi là Arsenal. Khi tôi rời câu lạc bộ, tôi rất nhớ và tôi đã khóc. Tính tôi không hay như vậy, ngay cả khi còn nhỏ. Henry được người hâm mộ Arsenal xem như thần tượng và họ đã dựng lên một bức tượng của anh trước sân vận động Emirates để tuyên dương những bàn thắng mà anh ghi cho câu lạc bộ. Henry tỏ ra khiêm tốn trước vinh dự đó, anh nói, tương đài là của các anh hùng, tôi không phải là một anh hùng, tôi chưa cứu được một ai, tôi chỉ biết đá bóng.
Theo sau đây, Linh Đan sẽ điểm qua 5 bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Billboard trong tuần này.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Có một bất ngờ lớn trên bảng xếp hạng tuần này khi một ca sĩ có đến 2 bài hát nằm trong top 3. Một bài hát mới được ra mắt đã bất ngờ nhảy lên vị trí cao nhất. Đó là bài hát nào vậy và của ai nhỉ? Thật là hồi hộp phải không? Nhưng hãy đến với vị trí thứ 5 trước đã, đó là Tove Lo với Habits Stay High, những thói quen ở trạng thái phê. Tove Lo lùi thêm một bậc từ vị trí thứ 4, vị trí cao nhất của cô là top 3 cách đây 2 tuần. Tove là một trong số ít những nghệ sĩ Thụy Điển đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Billboard. Habits Stay High đã giúp cô giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng về tần suất nghe trên sóng radio dành cho nhạc pop trên Billboard. Có được tiếng tăm ngày hôm nay cho những bài hát do chính cô biểu diễn, Tove đã là người viết nhạc cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có Icona Pop, Girls Aloud, Cher Lloyd và Lea Michele. Tove đang chuẩn bị đến Úc và New Zealand để làm ca sĩ mở màn cho các show diễn của Katy Perry, người mà cô rất ngưỡng mộ. Tove thổ lộ rằng cô muốn có được số lượng fan lớn như Katy. Cô nói cô không cần danh tiếng nhưng cô muốn có nhiều fan hâm mộ đến show diễn của cô như của Katy Perry. Cũng lùi một bậc trong tuần này là nhóm các chàng trai của Maroon 5. Bài hát mới nhất của họ, Animals, những con thú, tụt xuống vị trí thứ 4 trong tuần này. Đây là bài hát thứ 7 của nhóm nhạc này lọt vào top 5 của Billboard. Các bạn đã xem video clip của bài hát này chưa? Đó là một video gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Vì sao vậy? Bạn sẽ biết ngay sau đây. Video clip của Animals được coi là một video đẫm máu bởi nó có rất nhiều hình ảnh về máu. Trong đó, ca sĩ chính của nhóm nhạc là Adam Levine trong vai một người đàn ông theo lén một cô gái, người mà ngoài đời chính là vợ của anh và là người mẫu của Victoria's Secret. Các nhóm chống bạo lực cảm thấy bị xúc phạm bởi sự mô tả được thi vị hóa về sự theo lén rình mò. Khoảng một tháng trước khi bài hát này được ra mắt, Adam nói với người dẫn chương trình radio Ryan Seacrest rằng Animals sẽ là một cái gì đó để mọi người bàn tán. Rõ ràng là họ biết rằng bài hát này sẽ gây nên một sự xáo động. Ở vị trí thứ 3 của tuần này là Taylor Swift với bài hát đã đứng ở vị trí quán quân trong 2 tuần liền trước đó. Shake It Off, Rũ Bỏ cũng đã từng ở vị trí số 1 trong 2 tuần liên tiếp trước khi bị All About That Bass của Meghan Trainor giành mất và đẩy xuống vị trí thứ 2. Đây là bài hát chính trong album nhạc mới ra mắt của cô có tên 1989 đã bán được hơn 1 triệu bản trong tuần đầu ra mắt. Với 3 album đoạt doanh thu này, Taylor đang là ngôi sao nhạc pop lớn nhất trên toàn thế giới và cô đang là trung tâm của một cuộc tranh cãi lớn trong làng âm nhạc. Nhưng hãy cùng thưởng thức Shake It Off trước khi đến với chi tiết của cuộc tranh cãi này. Đã rút toàn bộ các album nhạc của cô khỏi dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Spotify với lý do các nghệ sĩ không được chi trả xứng đáng từ dịch vụ này. Dịch vụ streaming này phát triển mạnh trong 2-3 năm trở lại đây. Sau hơn một thập niên giảm doanh thu, ngành công nghiệp âm nhạc tin rằng các dịch vụ streaming như Spotify đang mở ra con đường quay trở lại tăng trưởng trong tương lai. Tuy nhiên, không phải nhạc sĩ nào cũng đồng tình như thế và làn sóng phản đối theo Taylor Swift đang mạnh lên. Và bây giờ hãy đến với vị trí thứ hai của tuần này. Các bạn thử đoán xem đó là ai? Đó vẫn là Meghan Trainor với bản nhạc đầu tay của cô, All About That Bass. Đây là tuần thứ ba liên tiếp Meghan đứng ở vị trí này sau khi là quán quân trong 8 tuần liên tiếp. Meghan đã có một buổi biểu diễn live trong đêm chung kết Dancing with the Stars, khiêu vũ với các ngôi sao, và được ca ngợi là một màn biểu diễn thành công với hai bản hit của cô, đó là All About That Bass cùng với Lips Are Moving. Xuất hiện trong chiếc váy ngắn đen và chiếc áo khoác màu hồng, Meghan trông rất quyến rũ và cô đã chứng minh được rằng cô có thể thu hút khán giả bằng tài biểu diễn của mình. Blogger nổi tiếng của Hollywood với bút danh Paris Hilton, người chuyên viết chuyện phiếm về các ngôi sao, nói trong một bài viết trên blog của mình rằng sau khi xem Meghan biểu diễn tại một số chương trình trao giải, anh nhận ra rằng cô gái 20 tuổi này là một nghệ sĩ biểu diễn tuyệt vời trên sân khấu. Với một vũ đạo sống động, Meghan đã cống hiến một màn trình diễn nhãn mắt không kém đàn anh đàn chị Nick Jonas và Jennifer Hudson cùng chia sẻ sân khấu với cô tối hôm đó. Vậy vị trí số 1 của tuần này là ai đây? Đó là một trong số những ca sĩ mà chúng ta vừa điểm mặt trong tuần này. Vâng, đó lại là Taylor Swift với bài hát mới được tung ra của cô, Blank Space, khoảng trống. Bài hát này có một bước nhảy vọt từ vị trí thứ 13 lên vị trí cao nhất sau 3 tuần ra mắt trên bảng xếp hạng. Bài hát này của cô là đĩa đơn thứ 2 trong album 1989. Nó đã giành được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của cả doanh thu số và tần sóng phát thanh. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Blank Space là bản hit mới nhất của Taylor, trong đó cô đóng vai một kẻ hung ác điên rồ tìm cách trả thù người tình phụ bạc. Ngôi sao nhạc pop 24 tuổi này vừa có một màn trình diễn xuất sắc bản hit mới nhất này của cô trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc Mỹ với một màn vũ đạo hoành tráng. Sau đó cô lại biểu diễn live bài hát này tại chương trình The Voice nhưng không có các vũ công phụ họa. Với Blank Space trên vị trí cao nhất, Taylor Swift trở thành nữ ca sĩ đầu tiên giành được vị trí quán quân từ một ca khúc khác của chính mình trong lịch sử 56 năm của bảng xếp hạng Billboard 100. Nhưng hãy cùng chờ xem các bản hit này của Taylor có tiếp tục giữ vị trí trên bảng xếp hạng không nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.
Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phát biểu trước báo giới quốc tế ở Bắc Kinh, Trung Quốc hồi gần đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, Hoa Kỳ rất quyết tâm hợp tác với các đối tác của chúng tôi trong APEC nhằm xây dựng một trật tự kinh tế khu vực ổn định dựa trên những luật lệ và chuẩn mực được củng cố bởi các định chế. Để đảm bảo rằng những quan hệ đối tác này có thể lâu bền, điều thực sự thiết yếu là chúng ta đồng thuận về những nguyên tắc hoạt động. APEC đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì một hệ thống dựa trên luật lệ khắp vùng châu Á-Thái Bình Dương, và tạo điều kiện cho tất cả các nền kinh tế thành viên, lớn và nhỏ, có được tiếng nói. Tôi rất hài lòng về sự tiến bộ mà chúng ta đã đạt được trong năm nay về hội nhập kinh tế khu vực và tăng cường kết nối, phát triển cơ sở hạ tầng, Ngoại trưởng Kerry nói. Mục tiêu của chúng ta là loại bỏ những rào cản đối với thương mại và đầu tư, để các doanh nghiệp trong tất cả các nền kinh tế APEC có thể phát triển và tạo ra công ăn việc làm, cạnh tranh với các công ty khác và các nước khác trên cơ sở bình đẳng. Những tiến bộ quan trọng đã đạt được với tất cả các nền kinh tế APEC về thúc đẩy tiếp thêm sức mạnh kinh tế cho phụ nữ, chiến đấu chống tham nhũng, hỗ trợ những cơ hội giáo dục xuyên biên giới và thúc đẩy cam kết của APEC đối với năng lượng sạch. Những nỗ lực này bổ trợ và củng cố lẫn nhau, Ngoại trưởng Kerry nói tiếp. Kiềm chế tham nhũng làm cho thị trường của chúng ta hiệu quả và công bằng hơn. Cắt giảm trợ cấp nhiên liệu hóa thạch tạo ra một môi trường sạch hơn và một nền kinh tế mạnh hơn. Tăng cường cơ hội cho phụ nữ, ảnh hưởng tới và thúc đẩy sự công bằng xã hội và thịnh vượng. Tất cả những tiến bộ đã đạt được hỗ trợ một mục tiêu quan trọng duy nhất, bảo đảm một tương lai công bằng và bền vững cho các nền kinh tế APEC. Chúng ta đều biết rằng Ebola là mối đe dọa toàn cầu, đòi hỏi phải có hành động toàn cầu, Ngoại trưởng Kerry nói. Nhiều nước đã hợp tác cùng nhau trong một nỗ lực tạo ra một ứng phó tốt hơn đối với Ebola. Và tôi đã kêu gọi tất cả các đối tác APEC của chúng tôi giúp đỡ. Chúng tôi hy vọng sự ứng phó sẽ tăng lên và rõ ràng từ đó có thể xuất hiện một điển hình to lớn hơn về khả năng các nước hợp tác cùng nhau. Những gì mà chúng ta làm với Ebola có thể thực sự là một mô hình cho những gì chúng ta có thể làm đối với bất kỳ thách thức nào khác tương tự trong tương lai.
Thưa quý khán giả, sau đây chúng tôi xin tóm lược phần tin thế giới. Những vụ đụng độ ở Cairo giữa người biểu tình với cảnh sát đã giết chết 3 người ngày hôm nay, vài giờ sau khi những kẻ tấn công bắn chết 2 viên sĩ quan cao cấp của quân đội Ai Cập. Các giới chức an ninh cho biết đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát đã bùng ra ở đông Cairo sau những lời kêu gọi hành động của phe Hồi giáo muốn lật đổ chính phủ do quân đội hậu thuẫn. Mặt trận Salafi, một nhóm cực bảo thủ, đã kêu gọi biểu tình trên cả nước ngày hôm nay trong khuôn khổ của điều mà họ gọi là cuộc khởi nghĩa của giới trẻ Hồi giáo. Phong trào huynh đệ Hồi giáo cũng tán thành lời kêu gọi này. Vài giờ trước đó thì 2 viên sĩ quan đã bị bắn bởi những kẻ tấn công không rõ lai lịch trong 2 vụ riêng rẽ, một vụ ở thủ đô Cairo và vụ kia ở vùng ngoại ô phía bắc. Tòa thánh Vatican cho biết Đức Giáo hoàng Francisco muốn tăng cường các mối quan hệ với những nhà lãnh đạo Hồi giáo trong chuyến thăm 3 ngày đến Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu ngày hôm nay. Các giới chức nói rằng tinh thần hòa đồng tôn giáo và cuộc tranh đấu chống chủ nghĩa cực đoan sẽ nằm cao trong nghị trình thảo luận khi Đức Giáo hoàng hội kiến Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và ông Mehmet Gomez là giáo sĩ hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến viếng thăm này diễn ra trong lúc có những mối căng thẳng mới giữa Hồi giáo và Cơ đốc giáo và giữa lúc các chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm cứ nhiều phần đất ở Syria và Iraq, làm cho khoảng 1.600.000 người phải chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn. Các lực lượng an ninh của Afghanistan đã được phái tới canh gác một khu vực sang trọng ở thủ đô Kabul sau khi các phiến quân Taliban thực hiện một vụ tấn công trong đêm vừa qua. Những người mục kích cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và hàng loạt tiếng súng máy ở quận Wazir Akbar Khan hồi khuya thứ Năm. Không có người nước ngoài nào bị thiệt mạng trong vụ tấn công này. Vụ này xảy ra vài giờ sau khi một kẻ nổ bom tự sát tấn công một chiếc xe hơi của Đại sứ quán Anh, giết chết 5 người, trong đó có một công dân Anh quốc. Hai nhà tranh đấu nhân quyền Trung Quốc ngày hôm nay bị đưa ra tòa xét xử về tội gọi là phá rối trật tự công cộng và trở thành những nhân vật bất đồng chính kiến mới nhất bị nhà cầm quyền Bắc Kinh truy tố. Ông Quách Phi Hùng và ông Tôn Đức Thắng bị bắt hồi tháng 8 năm ngoái sau khi tham gia một cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở của một tờ báo đã than phiền về nạn kiểm duyệt của chính phủ. Phiên xử diễn ra sáng nay ở thành phố Quảng Châu. Trước khi phiên xử diễn ra, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc trả tự do ngay tức khắc cho hai người này. Human Rights Watch nói rằng hai người này là đồng minh trong nỗ lực tăng cường thể chế pháp trị của chính phủ, chứ không phải là kẻ thù của nhà nước.
Tóm lược đã kết thúc chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.